Thảo Duyên. Thưa Thảo Duyên ái. Ai ái Duyên. Hữu. Hữu Duyên. Hữu. Hữu Duyên. Sanh. Sanh Duyên Lão Tử. Trời ơi, Duyên của nàng. Cứ như đó là nó chết. Nó chết hoài. Là tại vô minh thân. Nếu mà bây giờ mỗi người mình minh hết, còn là phải minh mình. Tôi nguyện cho tất cả quý vị trẻ phải minh hết. Năm nhân phút bắt đầu là phải minh hết.
Nhân luôn với ba lốc. Nhân luôn ba lốc nữa. Thì một chục thành ra 100, rồi thành ra 1000. Rồi tổng số trước sau ở trong giác sáu giác quan mỗi mỗi có thể đến tới 1200 công năng
mỗi giác quan.
Sau này nó nói nè, cái công năng của giác quan nó nói nè,
dịch quan nó trở thành giấm thành hoa,
mà thành giấm thành hoa nó còn nở, nó dịch thành thành cái gì?
Khổ
nào. Thứ hai, lòng phát bồ đề. Cái thứ nhất là nhân quả đồng thời, bây giờ thứ hai là làm phát bồ đề, tức nhân phát bồ đề để mình vượt từ sáu món căn bản mình nào. Thứ hai làm phát bồ đề, sanh tâm dẫn mảnh chớ hề thấu nuôi. Phải làm sao sanh tâm dẫn mảnh chứ? Thấu nuôi. Làm ăn cứ lo làm ăn, công chức cứ lo công chức, tư chức cứ lo công chức, nhưng mà mình biết rằng đây là làm để mà làm, hãy tìm con đường thoát hơn. Đừng có nên quên cái phần chánh của mình. Mà trước đây mình đặt cái sự làm ăn là phần chánh, còn những chuyện khác hoàn toàn phụ. Bây giờ mình cho cái chuyện đó là phụ, mà cái chuyện siêu thoát, bởi vì vô thường lão bệnh bất dữ luôn từ trưa còn tịch trong sáng nay vậy. Đó. Cơn già chứ đau chứ lại chết, nó không cho mình hẹn. Vô thường lão bệnh bất dữ trưa còn tịch trong mai còn chiều mất. Sát na dị thế trong giây phút tích tắc, nó không chịu thở nữa thì nó sanh đời. Đời sang, sát na dị thế. Mà thì nó... Thành ra mình phải đặt cái vấn đề tỉnh ngộ là trước, còn cái vấn đề làm ăn sinh sống không phải là bỏ đâu, làm sao bỏ được, bởi vì còn thân mạng. Trừ những vị nào, trừ những chuyện nào mà đã an bài sắp xếp, thấy rằng mình không có hệ lụy gì của đời nữa, bao nhiêu năm chạy theo cái nghiệp trần bén gót, thì cuối cùng cũng không có cái gì gọi là nắm được trong tay chắc chắn hết, toàn là cái nghiệp nó đi theo không biết được, nhưng mà vẫn còn được một cái số tiền số bạc để mà sinh sống tới 100 tuổi, rồi tính 100 đi, rồi nó 90 tuổi, còn lại 10 năm mình sống như sao, từ chuyện xã hội không. Tôi nói như thế không có nghĩa là thụ động để mà không hoạt động đâu, đó là những người nào có được như vậy đó thì nó tự lợi, nó lợi tha, lợi tha nghĩa là đem cái khả năng của mình chút ít chút đời. Còn nếu vị nào mà chưa được như vậy đó thì dẫn theo cái khả năng, cái công nghiệp, cái công việc của mình, nhưng mà đừng cho nó là tránh, mà cho nó là phụ thôi. Còn tránh là cái phần tìm được thoát ly. Hỏi lên đây ai thương mình, ai biết mình, ai hiểu mình, ngay những cái người thân nhất là cha mẹ, vợ con hay là vợ chồng. Ở những người đó có thể là những cái người thương thật sự không, hay là chỉ thương là một cái vận động mà thôi, khỏi cái đem hết chân tâm mà thương không, hay là chỉ thương một cái vọng tâm, một cái vọng niệm, một cái dục vọng, mà đã là một lần rồi thì không phải là thương, cái đó là ghét. Cho nên càng thương cái kiểu đó là càng ghét. Cho nên nó kỳ vậy đó, là càng nói thương là càng ghét ngay ghét ghét. Bởi vì ở đời thấy nó rõ lắm, thấy nó rõ. Căng trầm xuôi ngược, ngược xuôi, thấy không, căng với trầm, máu xuôi đó ngược đó cãi, rồi ngược đó xuôi đó, căng trầm xuôi ngược, ngược xuôi, làm sao diệt hết cảnh vui vẹn toàn, làm sao để mà diệt hết được cảnh vui nó vẹn toàn được. Không thì giặc cướp hãy con, không khéo thì giặc cướp nó cứ rình ở trong mình, nó trực sẵn sẵn như tuổi trực tâm lý đó. Nó tung định chứ lại tham sân si mạng đi ác kiến, nó nguy hiểm lắm. Không thì giặc cướp hãy còn, sao căn chướng ngại hoàn toàn là thế. Khi mà sáu giác quan mà chướng ngại thì thằng mê lắm. Chúng là đạo tạc bốn bề, thấy không? Ở mình sống đây đạo tạc bốn bề, chỉ có cái tâm, cái chân tâm, cái phật tánh đó, mình chỉ còn nương đó nó chút thôi. Cho nên mình phải thọ giáo pháp, mình phải gần bạn làm, gần thầy tốt để gì, để phụ được chứ mình. Chứ không khéo bốn phía là nhặt hết. Sao không căn chướng ngại hoàn toàn là mế, chúng là đạo tặc vốn về, đạo là ăn trộm, chúng phải là đạo là con đường đạo đó nha. Đạo này là tặc là chặt. Chúng là đạo tặc vốn về, chân tâm rộng lớn không hề khái thông. Mình không chịu khai thông suốt 24 tiếng đồng hồ, cứ khai thông cho dành không nào. Rồi sinh thế giới Tây Đông, đó. Rồi cơ kế nó do đó, từ cái biệt nghiệp của mỗi người, rồi từ tới cộng nghiệp, rồi sinh ra có thế giới, có Đông Tây Nam Bắc, có thế có giới. Giới tức là giới hạn Đông Tây Nam Bắc, tứ duy thượng hạ. Thế tất nhiên là chỉ cho ba đời, thế là đời, như trên đã giảng đó. Rồi sinh thế giới Tây Đông, vật thành vũ trụ nỗi lòng xót xa. Ở càng vật ra vũ trụ thì lòng càng đi xa chân tâm. Cho nên con người mà càng văn minh chừng nào thì lại càng đi xa chân tâm chừng đấy. Hồi xưa ít văn minh vật chất thì lại cái sự tu tiến nó còn chưa là vững hơn. Bởi vì khi chân tâm, khi mà mấy cái vì sao đó họ hưởng phước rồi họ xuống, rồi họ đặt ngay này móc kia mấy nọ tìm ra, họ phá hoại tinh tâm hồn mình. Họ có phước, họ có cái trí tư nhân. Nhưng mà những người đó là họ tu phước còn trước, nhưng mà họ mới tu huệ. Cho nên họ xuống họ giỏi lắm, mấy móc họ thấy họ tìm ra được, họ làm ra được. Nhưng mà về cái tu huệ không được, họ không thắng nổi cái dục vọng, cái tham sân si mà người ác kiến họ đầy hơn nữa. Vật chất càng lên chừng nào thì tham sân si mà người ác kiến lại càng đầy hết. Mình coi nghe, một cái sự, một cái nước nghèo, một số cái cảnh nghèo, một người ở gần với một người láng giềng chứ không phải bà con, họ đầm đừng bọc với nhau vô dục. Mình coi mấy cái xứ nhân bên này, thấy không? Ở sát một bên mà coi như là ai chết mặc kệ anh, ai đói mặc kệ anh. Đó, văn minh, cái đó là văn minh chi? Văn minh khổ. Văn minh làm sao lòng người trang trải thương đó, chẳng những là người ở bên cạnh mình, mà mình đi tới một xứ nào khác cũng trải lòng thương. Đó mới thiệt là văn minh, và đó mới thiệt là cái chủ trương của các vị thánh nhân. Và thành vũ trụ nỗi lòng xót xa với anh đó, sát bên mà không giúp đỡ vậy thì không xót xa đâu được. Ai chết mà kệ. Còn cho đến nỗi là con cháu anh em mà con mình là sống chỗ đó mình không giữ nặng lực. Cho cái người ngoài không được, cái người ở Á Đông mình là họ sống với tâm hồn họ không chịu nổi. Còn ở đây nó quen tập giữ tâm thành ổn cần. Cho nên sang đây có phước mà nhiều khi phải tu, nhưng tu không phải. Số nhân nhân đến hàng xa, bài tán nhân mà cái nhân ngày nào cũng nhân lên hết á. Chữ nhân đây là một tán nhân nè, không phải nhân là người đâu. Số nhân nhân đến hàng xa, biết bao giờ mở ta bà thoát, biết chừng nào mà mới thoát đi đấy. Cái nhân biết luôn biết rồi, giật giật từng nhân. Sáu các câu năng của sáu căn nè, câu năng sáu căn này cũng là cái giải thôi. Anh em, trong sáu căn ấy ông nên xét định chỗ hơn chỗ kém, cái chỗ nào chỗ hơn chỗ kém. Như con mắt xem thấy phía sau thì tối, phía trước thì sáng. Con mắt mình anh nè, phía sau thì tối và phía trước thì có ai thấy được này không? Không có. Phương trước toàn sáng, phương sau toàn tối. Kể cả nhìn qua bên phải bên trái thì ba phần chỉ thấy được hai. Nhìn về thấy không? Chỉ thấy cái hai thôi, nhìn bên cái nó không có thấy hết. Cái lý là nói theo dòng, nhưng mà đây tôi nói cái thí dụ của con mắt. Tóm lại, công năng của mắt không toàn diện. Cái công năng của mắt không có toàn diện đâu. Trong ba phần công năng thì một phần không có, ba phần công năng một phần không có vẫn thấy được rồi. Thế nên biết rằng con mắt chỉ có 800 công năng. Có 800 mà cộng đổi rồi lên 800. Thì dưới này cái giải này để giờ đọc lại coi chứ. Cũng như lỗ tai à, bây giờ lỗ tai không biết hồi xưa lúc Phật này cũng chỉ chữ quá ha. Đây là chỉ kỹ lắm, mình đâu có tưởng tượng này chỉ chuyện mắt tay chuyện này chuyện thường của mình. Cũng như lỗ tai nghe khắp mười phương không thiếu sót. Ờ, thấy một chỗ nào cũng nghe được trước, nghe sau nghe, bên chắc nghe ai nói mà nói gì đó, nó lén lén cũng đáng nghe. Đó. Cũng như lỗ tai nghe khắp mười phương không thiếu sót, khi động thì yên tuồng có xa có gần, khi động á, lúc tịnh thì không còn bờ mé, khi tịnh một cái là nghe hết, nghe hết. Mà cái khi cái động á thì cái chỗ nào gần mình mới nghe và chưa nghe, nhưng mà hãy quá tức tịnh thì chỗ nào nghe được, bởi vì chỗ nào như chỗ nào, ý mới vậy đó. Thế nên biết rằng lỗ tai đầy đủ có 120 công năng. Tại sao hơn? Thơ thì thơ nó cứ dâng lên đi xem thì đã. Cũng như lỗ mũi ngữ biết thân cả lúc thở ra khi hít vào. Nhớ là duy có trong lúc thở ra hít vào mà còn thiếu. Nhớ là duy có trong lúc thở ra hít vào mà còn thiếu. Đó một cái giới hạn nào. Trong khi hơi thở giao tiếp. Bởi vì nó không có trọn vẹn. Nghiệm xét lỗ mũi phần nhiều, ba phần còn thiếu một. Thế nên biết rằng lỗ mũi chỉ có 800 công năng thôi. Nó giới hạn. Thở dài không được. Nó thở dài được không? Nó có mức độ nào nó phải thở dài được. Cũng như cái lưỡi tuyên dương cái lưỡi này, cái lưỡi vậy mà không lành nào. Cũng như cái lưỡi tuyên dương tầm cùng trí thế gian và sức thế gian. Nhờ cái lưỡi, nếu mình có miệng bằng cái lưỡi chịu không có nói pháp là sao. Nếu không có lưỡi không có nói pháp là sao, cũng để nó lên dấu sao, dấu là có hiểu được. Cùng trí thế gian và sức thế gian, lời nói có hạn định nhưng lý lẽ nhớ nghe thì không thuận thật. Nhiều khi nói một câu giải một câu, cái lý lẽ người ta ngộ được đạo đó. Nói một câu người ta hiểu được, ta bỏ cái tánh xấu. Nói một câu có thể nói rằng người ta chọc giận, người ta giận tới cùng, ba tăng kỳ kiếp cũng theo báo cho được. Cái kiểu nó vậy đó, hoặc là tốt hoặc là xấu. Thế nên biết rằng cái lưỡi có đủ 1200 công năng. Thế nên lưỡi mệt lắm, đưa tới đưa luôn mệt lắm. Đạo tội cũng cái lưỡi, mà niệm Phật cũng cái lưỡi, thuyết pháp cũng cái lưỡi, mà chữ đời tương đối là thiệt là rất lớn, không biết đâu. Cũng như thân thể biết được xúc trần, phần nào tôi thấy xúc trần tức là những cái gì cái xúc chạm nó biết thôi. Nhận rõ các cảm xúc thuận và nghịch. Thuận thí dụ như mình thấy rằng cảm xúc những cái cảnh êm, không có nóng không có lạnh thì đó là thuận. Mà nếu như cảm xúc nóng hoặc quá nóng hoặc quá lạnh thì cái đó gọi là nghịch. Lúc hợp lại thì biết, khi ly ra thì không rõ. Lìa chỉ có một, hợp thì có hai. Nó rõ ràng lìa ra thì nó chỉ có một, hợp thì có. Xét kỹ nơi thân thể, ba phần còn thiếu một. Thế nên biết rằng thân thể nha, chỉ có 500 công năng. Thân vậy mà kém đó. Nên tai ngon lành, lưỡi ngon lành, mà thân không ngon lành đâu. Rồi bây giờ để ý mới ngon lành này. Cho nên ban đủ ban thiếu. Cũng như ý căn lặng lẽ, ý thì lặng lẽ ở đâu, ở trong không này. Dung nạp tất cả sự vật trong thế gian và xuất thế gian trong mười phương ba đời. Thì nhớ như thế nào? Ngồi đây anh nhớ ở Việt Nam, ngồi đây anh nhớ bên Mỹ quốc, ngồi đây anh nhớ còn dù là thánh hay phàm, không pháp nào mà không bao dung cùng tột bờ bến. Dù là thánh thì chuyển cái ý căn ý thức này trở thành trí quan sát, mà dù là phàm thì đương nhiên là như tôi nói đó, tưởng tượng nghĩ chuyện này chuyện kia, những cái chuyện gì ở đâu cũng nghĩ thêm, chưa đi tới bây giờ là đang nghĩ rồi, nhiều khi trong tim bao nghĩ, hoặc là đi Mỹ hoặc là đi Đài Loan, chưa tới bây giờ là thấy tim bao rồi, ví dụ như vậy đó. Phàm không pháp nào mà không bao dung cùng tột bờ bến, thế nên biết rằng ý căn tròn đủ 1200 công năng. Ý căn đó tức là ba anh đủ ba anh kém. sáu căn công đức tỏ tường, mắt thì xem thấy tai lường gần xa, mũi ngửi lưỡi nếm tối đa, thân thể xúc chạm ý hòa lẳng xanh. Mắt mũi thân kém công năng, mắt mũi thân kém công năng, mỗi thứ bá bắt, bá là bá bát hải hằng, bá bát là tám trăm hải hằng nhớ ghi, ý căn tai lưỡi chung quy, nghĩa là chung quy á, nhất thiên nhị ba ta thì tính toán, cũng có chung nhau rồi, cũng ngon lành đó. Nhất thiên là một, nhị ba là thì học cái rồi bữa nào đọc nói giảng cho người ta cho mấy người khác đó, nhất thiên nhị ba, hỏi cho chị nói những chung nhau không thì nhất là một, thiên là trời là một trời, nhị là hai, ba là ba gia ba tánh. Rồi sau bây giờ tới phần thứ 14, ngộ căn viên thông thoát khổ luân hồi. Khi mà ngộ căn viên thông rồi đó thì thoát được cái khổ luân hồi, cho nên công công quy định luân hồi khổ nẻo ấy phải làm sao khúc bóng tâm này khó tính ra phải gắng làm sao đó. Đức Phật dạy A Nan, Đức Phật dạy A Nan tức là dạy chúng ta đó nghe, nên chớ không phải là nói ở cái chuyện mình dạy ngài A Nan cái tu mất mớ gì tâm hết rồi. Để anh ngày anh đang ngày chịu đựng, ngày chịu khó để ngày chịu cái ngày quyết, nhưng mà ngày phải chịu cái chúng sanh, chứ không phải coi đây rồi về nó đâu có Phật đâu có dạy mình, Phật dạy ngày anh đang sao để ngày người tính. Sáu căn là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, thuận theo chúng ác bị khổ não liên tục đó, chúng sanh có thuận theo nó không, nhưng mà cái Phật tử là nó biết mắt biết thì thuận theo nó. Chuyển được chúng nó thì luân hồi chấm dứt trên đó thôi. Hãy thuận theo nó là mình bị khổ luân hồi. Mà thể mà mình chuyển được nó thì dứt luân hồi. Dễ là dễ cái chỗ đó đó. Mà khó là khó khi ra hành sự mới thấy khó. Vậy nên ai muốn có niết bàn phải ngược dòng sanh tử. Bây giờ muốn được niết bàn an vui giải thoát thanh tịnh là phải ngược dòng sanh tử. Ông muốn thoát ly sanh tử phải nghiệm xét sáu căn để đến con đường không sanh diệt, thì nên biết rõ sáu căn hiện đang thọ dụng, căn nào hợp, căn nào ly, căn nào sâu, căn nào cạn, căn nào viên thông, căn nào không viên thông. Phải xem, nên tu phải xét kỹ. Có. Căn nào lìa trầm thì sâu, căn nào hợp trầm thì cạn. Nếu ngộ được một căn viên thông, nương theo căn ấy mà tu hành. Ví dụ như giờ nhãn căn viên thông, mình thấy mình tu được nhân nhãn căn viên thông thấy dễ, thì cứ luyện tập tu nhìn những cái nhãn căn viên thông, tu luyện tập cho đến khi nào mà được quả nhãn Phật, nhãn pháp, nhãn cũng đủ nhãn được thông. Ngược lại nghiệp chướng từ vô thủy thì so sánh với các căn không viên thông, công đức rất nhiều ví như một ngày bằng một kiếp tu vậy, hiểu không? Ngược lại cái nghiệp trước từ vô thủy á, thì so sánh với các căn không viên thông, có nghĩa là đi ngược lại cái nghĩa là ngược lại đây tức nghĩa là phản ngược cái nghiệp lực từ vô thủy tới bây giờ đó, thì so sánh các căn không viên thông công đức rất nhiều ví như một ngày bằng một kiếp tu vậy. Nếu mà chúng ta ngược dòng là sanh tử để mà như là tu tỉnh thì ta không khó đâu. Ở trên thì nói chuyện phải trải qua như thế, như thế, như thế, như thế. Khi mình giác ngộ rồi, nhất ngộ, nhất thiết ngộ, nhất đoạn, nhất thiết đoạn. A Nan, tôi đã chỉ rằng số lượng công năng của sáu căn, ông nên giảng cặp căn nào là viên thông mà ông có thể ngộ nhập. Tôi sẽ chỉ giáo minh bạch để ông thắng tấn tu hành. Mười phương Như Lai đã từng chiếu triệt 18 danh giới, thập bát giới quý vị đã nghe đầu năm trong bài trước rồi. Không luận giới nào đều thực hành viên mãn vô thượng bồ đề, ở trong đó không phân biệt hơn thua. Thập bát giới nhãn nhị tỷ và đến sắc tình thương cho đến nhãn thức nhị thức, theo trong đó mà tu. Phần âm căn cơ còn thấp kém, trí tuệ chưa được tự tại viên mãn, nên tâu chỉ bày cho ông hiểu rõ sáu căn, để ông tùy ý lựa chọn một căn viên thông để tỏ ngộ căn đó không còn một mảnh hư vọng. Ví dụ như con mắt mình nhìn thấy thấy toàn là cảnh sắc, không có cái cảnh gì trái ngược hết. Mà đã là không trái ngược thì tức mình đâu có thanh lòng giận, thanh lòng buồn, thanh lòng lo đó. Cho nên bây giờ cứ lo đi, căn nào mình thấy là cái căn nó có thể dễ, cái giác quan nó có thể dễ tu. Tức là căn ấy được thanh tịnh trang nghiêm thì các căn khác cũng được trang nghiêm thanh tịnh. Đầu đó là chỉ cho cái là cái gì đó, ngộ căn nghiêm thân thoát khổ luân hồi. Bây giờ tới cái đoạn chót, đoạn chót, nhưng mà đoạn chót cái bài học thôi, chứ còn thập hàng đoạn các hư tập. A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, làm thế nào ngược dòng sanh tử để đến vị trí niết bàn? Tại sao một căn thanh tịnh rồi cả sáu căn cũng thanh tịnh theo? Tức nè, đây này hỏi hai câu hỏi rất đáng lắm nha. Nghĩa là cái câu thứ nhất là người ta làm thế nào ngược dòng sanh tử để đi đến niết bàn, có dễ không? Hai nữa, tại sao một căn thanh tịnh rồi sáu căn cũng thanh tịnh theo? Đức Phật nói nè A Nan, mặc dầu ông nay chứng quả Tu Đà Hoàng, các giảng dưới đó, diệt được cái thấy mê lầm của chúng sanh trong tam giới, nhưng ông chưa trừ được ý nghĩ sai lầm. Trong cái ý nghĩ của ông sai lầm còn nhiều lắm, ông chưa diệt được đâu. Có dựng phòng nào khô thôi, còn tế chưa. Tức là hạt giống của các tập khí hư vọng, những cái tánh mà quen đó. Em quen cái gì mà quen khó tập, khó bỏ lắm. Những cái gì mà kêu là tâm quân á, tâm quân ở đời này sinh ra trong gia đình mà mình quân tập á thì nó dễ bỏ. Còn những cái bản hữu á, cái hồi xưa tới bây giờ á, cái đó thì nên phải nhờ sát một bên bạn, là sát một bên thầy tỏ đạo, sát một bên giáo dục, sát một bên pháp hậu đạo tràng, quả may mắn. Cho nên người ta mới rồi thành tâm, người ta xin tạo bát văn tai, thành tâm người ta xin sám hối tự nhiên, bởi vì phải nhờ cái đó. Chứ còn một người thì nặng nổi cái mà bản thủ chủng tử đó, còn cái tâm quân chủng tử nó dễ. Đây nè, thêm nữa này, nó tráo chát, tráo chát nó thay đổi, đổi thay nó đủ kiểu, nó phá mình tráo chát trong các căn từ vô thủy đến nay chưa trừ được. Thì những cái tướng sanh trụ dị diệt của vũ trụ của nhân sanh, làm sao mà ông trừ được? Cái lương tập đó, lương tập khó lắm. Anh em, ông hãy nhận xét sáu căn là một hay là sáu? Đức Phật hỏi lại ông, bây giờ sáu căn của ông, lớp mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó là một hay là nó là sáu? Đây là những cái triết lý mà học hay lắm, cái đó là một. Nếu nói là một thì tai sao không thấy, mắt sao không nghe, cho đến thân thể, đầu sao không đi, chân sao không nói? Nếu nó là một, nếu cho là sáu thì tại sao pháp hội này, trong lúc tôi chỉ các pháp môn vi diệu cho ông, cả sáu căn hay là một căn nào của ông nghe và lãnh thọ, cả sáu căn hay là một căn nào của ông nghe mà lãnh thọ? Bởi vì ông nghe là chỉ có nhĩ căn thôi. Thành ra khi mà vọng rồi, nói một cũng trật, mà nói sáu cũng sai. Khi mà đam mê, nói thế nào nó cũng sai. Mà khi ngộ được rồi á, thì hiểu cái nào cũng viên dung vô ngại hết. Đó cũng là cái vị màu nữa. Khi chúng ta còn đương si mê làm lạc như thế này á, dầu chúng ta cái si mê mà chúng ta cứ luận về Phật đi nữa, thì cái luận về Phật đó nó cũng nằm trong. Mà khi giác ngộ rồi á, dù trong lúc đó mình luận ma quỷ đi nữa, nói cái chuyện theo thế gian người ta cho tội bại đi nữa, thì cái đó cũng là Phật. Hiểu được cái đó cũng là một cái bài học ngàn vàng đó. Ngắn ngắn mà hiểu ngàn vàng không đúng lắm. Bạch Thế Tôn, con chỉ dùng, ngày nay ngày đã làm, con chỉ dùng có một lỗ tai để nghe và lãnh thọ. Đức Phật nói A Nan, như thế tai của ông tự nghe, chứ không có quan hệ gì đến miệng hay thân của ông. Nhưng tại sao lúc nghe miệng ông biết hỏi nghĩa? Thấy không? Thì nó nghe sao miệng ông biết hỏi nghĩa?
thấy bất kỳ nè. Cho nên đó, nói một cũng không được, mà nói hết cũng không được, khi mê. Và khi ngộ rồi, nói một nó cũng trúng, mà nói hết trúng. Cũng không sao. Thân biết đứng dậy, để, nghĩa là tại sao, lúc nghe miệng là biết hỏi nghĩa, rồi thân lại biết đứng dậy để tỏ lòng thành kính dân đòi hỏi. À, thấy khi nào ấy ông nghe rằng cái chỗ nào ấy không đứng dậy ông quỳ xuống rồi ông làm vậy thì cái thân ông không phải biết nữa. Thằng gã hỏi vậy nè, ông phải biết nếu không một thì sáu, hoặc ngược lại bây giờ ông phải nói sao một hoặc là một hoặc là sáu, nhưng những căn của ông không có nhất định một hay là nhất định sáu. Xong, do vận động điên đảo tiếp xúc với sáu vọng trần từ xưa đến nay, nó khổ là nó tiếp xúc với sáu cái vọng trần bên ngoài đó, mắt thì tiếp xúc với sắc, tai thì tiếp xúc với tiếng, mà nó từ đời nào tới bây giờ nó quen rồi, chứ không phải là chúng ta làm mới. Từ xưa đến nay cái chữ xưa này còn có nghĩa là tiếp xúc không phải là từ đầu sanh tới đời đâu. Nên tánh tròn sáng giống như có một có sáu. Giờ đây ông đã chứng quả tu đạo hoàng, mặc dù không còn chấp sáu căn nhất định, nhưng ông còn chấp một căn nhất định. Ông thì ông chấp sáu căn nhất định, nhưng mà ông còn cái chỗ chấp một căn nhất định. Tánh tròn đầy sáng suốt khi còn bị sáu căn che khuất, cũng như hư không giao thiệp với các vật khí dụng. Có vậy như thế. Rồi do biết các khí dụng có hình thể tròn vuông dài ngắn vân vân, mà ông vội cho hư không có nhiều tướng trạng sai khác. Nếu xả hết các đồ khí dụng thì hư không chỉ là một, và lúc bấy giờ hư không chẳng do lời nói của ông mà thành ra, và có đồng có dị, nếu không phải do lời nói của ông mà nó có đồng có dị đâu, hoặc là có một có sáu. Các căn thọ dụng của ông hiện nay cũng lại như thế. Có nghĩa là tại vì cái vọng trầm vọng động của mình tạo nó lên, mình dệt nó thành, cho nên nó mới thành một thành sáu đủ tứ kiểu. Cũng như giữa hư không cái hư không người ta đâu đó ngon lành hình, có cái nhà lên chậm lên, xây cái tường lên chậm lên, nó đủ tứ hết rồi la lên. Thành ra bây giờ cái đó là tại mình, cái đó là nó cái ví dụ. Thì sao tiếp nữa, quá giờ đạo ngữ gì nghĩ. Chỉ có một điều là, như quý vị nghe hồi nãy đó là tuần tới, thứ bảy hết, thì có ngày vía của Đức Phật Thành Đạo. Ở đây thì cũng có lễ mình tuần đưa, có dán cái thông cáo đó. Nhưng mà chúng ta định nghĩ thế này nè, tổng là cuối năm, Thành Đạo cũng tổ chức cái buổi lễ Thành Đạo chính thức ở chùa Minh Sen. Mời quý vị đi cho đông đủ, nếu quý vị nào mà không có hay đó, thì về nói lại tức là 2:30 sẽ bắt đầu lễ Đà Nẵng. Lễ Đà Nẵng rồi, nếu mà đông đảo thì sẽ chúc pháp ngày Phật Thành Đạo luôn, quý vị nhớ. Nhưng mà ở Đà Nẵng thì cứ mang theo một cái áo mặc quần là cũng hợp. Không, vô tụng kinh đảo ấm à. Tàu thì mới vô thấy lạnh lắm mà hãy vào tụng đảo ấm à. Trong người thì ấm, ở trên thì có tiền nghe anh đâu, ở dưới thì ấm người ấm. Vâng, thôi giờ mời cái gì hầu trước nha. Đâu nó muốn nói gì đâu.
Nguyện đem công đức này
rồi qua một thứ ba là một nhân địa bất sanh bất diệt quả vị viên tịch viên thường. Bài này thì đoạn này thì hơi khó hiểu nên mình cũng đang cố gắng để giảng cho quý vị tham hiểu. Cũng như trước khi đi sâu vào đề tài kinh giảng, chúng tôi cũng nhắc quý vị một chút là hôm qua tức là ngày vía vía Đức Phật Thích Ca Hàng Đạo, thường năm cứ năm mùng 8 tháng chạp, thì theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông là ngày vía của Đức Thích Ca Thành Đạo. Bởi vì sau khi ngày thành đạo rồi, từng ngày mới đi tôi là giáo hóa chúng sanh. Thì hôm qua chúng tôi cũng có nói sơ qua về cái ý nghĩa của hai chữ thành đạo ở trong chùa Tiên Sơn. Thì quý vị chắc cũng biết sơ sơ hoặc là có nhiều vị cũng biết rõ thành đạo là gì, tức là hoàn thành cái công nghiệp mà diệt vọng tưởng chứng chân tâm của Đức Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài chẳng những là thành đạo ở trong kiếp hiện tại, mà sự thực ra ở trong sử nói đó ngài đã thành Phật lâu xa rồi. Nhưng mà quý vị biết là mỗi Đức Phật, mỗi vị Bồ Tát nhiều khi các ngài phải tính thân trị điện ra những cái đời hoặc những cái thời gian hoặc những cõi nước để mà giúp đời. Cho nên các Đức Phật nói rằng sanh hay là diệt, diệt tức là nhập diệt, nhập niết bàn nha. Tuy nói cái sanh cái diệt cái sự thực ra các ngài thì bất sanh bất diệt, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên cái điểm đó đó. Nhưng mà trên phương diện lịch sử thì khi ngài đã, mỗi Đức Phật mà đã ra đời thì dĩ nhiên phải có lịch sử, phải có sự thật để cho người đời, để cho người đời theo cái tấm gương sáng của Đức Phật, của các vị Bồ Tát. Chứ thường thường ở trong các bộ kinh nói á, các ngài kêu là luân phiên thị hiện để mà độ sanh. Có khi thì ứng thân là người, gặp như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có khi các ngài ứng thân vào các cái thế giới khác để mà cứu độ chúng sanh. Thì trong khi đã ứng thân thì phải có cái hạnh nguyện như là thể hiện xuất gia, rồi thể hiện tu chứng, rồi thể hiện nhập niết bàn. Cái sự thực ra thì cái lý đạo mà chúng ta hiểu các ngài thì không phải như những người thành tâm, mà chính là các ngài đã chứng ngộ từ lâu rồi. Tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta đọc ở trong kinh Bổn Sự Bổn Sanh, đó là vị tàng hữu hay quả đạo. Thành ra về cái yếu điểm mà Đức Thích Ca thành đạo, đó chỉ là một cái điểm mà ngài thị hiện thành đạo dưới cầu Bồ Đề. Rồi trong khi gọi là thị hiện thì phải đủ tất cả, như là những tấm gương phá trừ nội chướng, phá trừ ngoại chướng, rồi thế nào đó để mà đắc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho chúng sanh coi theo gương đó để mà tu tập theo. Thì sự thật đó, trên phương diện thực tế như tôi vừa nói đó, thì các ngài không phải như là tưởng tình như là chúng sanh đâu. Cũng như có nhiều khi các ngài thị hiện ra là các vị tổ, và đã là các vị tổ tu chứng thì các vị tổ không có thích dùng cái danh từ như là Phật, bởi vì phải nhường
một cái danh từ Phật cho một vị giáo chủ của cái kiếp đó. Cũng như trong kinh nói rằng Đức Thích Ca thời kỳ mà Đức Thích Ca ra đời cho đến mãn cái thời kỳ của Đức Thích Ca, giáo pháp của Ngài giáo hóa đó, quý vị còn nhớ trong kinh gọi là kiếp gì không? Ai nhớ được đó mình gọi kiếp đó gọi là rồi tới Đức Di Lặc gọi là kiếp gì không?
Hiền kiếp, có lẽ là hiền kiếp.
Đó. Chẳng hạn như trước Đức Thích Ca đó, có 7 Đức Phật. Tham từ Đức Phật quá khứ thì Bạch Tiên nè, Đức Chiếu nè, Đức Thá Phù nè, Câu Lương Tôn nè, Câu Na Hà Mâu Ni rồi, rồi tới Đức. Ca Diếp, Ca Diếp Phật chứ không phải là Ca Diếp Maha Ca Diếp Ba đâu. Maha Ca Diếp Ba là đệ tử lớn của Phật. Còn có cái thời kỳ trước thời kỳ Đức Thích Ca đó là Đức Phật Ca Diếp, rồi mới tới Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì trong 7 thời kỳ nó kêu là thất Phật quá khứ mà về trước đó, thì người ta gọi đó là quá khứ trang nghiêm kiếp. Trang nghiêm nhớ nha, bỏ chữ quá khứ để biết trang nghiêm kiếp đó, thấy chưa? Nhưng mà dĩ nhiên là nói trang nghiêm là tức như là có quá khứ trang nghiêm kiếp, thực chỉ dành riêng cho cái kiếp đặc biệt của Đức Thích Ca Mâu Ni, bởi vì Ngài giáo chủ ở thế giới này, tức là thế giới này. Thì như quý vị biết, Ngài giáng sanh xuất gia thành đạo nhập niết bàn rồi vậy, thì giáo pháp của Ngài trụ thế nó có chia ra 3 thời kỳ mà quý vị đang nghe rồi đó. Thời kỳ đầu của giáo pháp Đức Thích Ca Mâu Ni là thời chánh hả? Rồi đến cái thời kỳ kế một mà chánh pháp là bao nhiêu năm? 1000 năm. Sau 1000 năm đó là thời kỳ tượng pháp. Tượng pháp cũng 1000 năm đúng. Tượng là gì? Là mường tượng, là giống giống. 10 vị tôn thì có thể nói rằng 5-6 vị chức ngộ đạo, dù là tượng pháp, tức là 2000 năm. Nhớ. Qua đến thời kỳ thứ 3 là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp mấy năm nè? 10000 năm. Thì hiện bây giờ chúng ta đang sống đây á, là sống trong thời kỳ, còn thời kỳ giáo hóa của Đức Thích Ca, nhưng mà nằm ở trong thời kỳ đầu mạt pháp. Đầu thời kỳ mạt pháp còn được không? Đừng có nản chí còn tu được, là vẫn mất đầu thôi, sợ mạng kiếp đó. Cuối cùng á, thì ở trong kinh Đức Phật có quyền ký. Quyền ký nghĩa là ghi lại xa xôi để cho người đời biết á. Trong khoảng 10000 kiếp đó, 10000 năm đó, 10000 năm, tất nhiên là 1000 năm chánh pháp, 1000 năm tượng pháp, 10000 năm mạng pháp. Thì ở trong cái khoảng 10000 năm đó, nếu cái thời kỳ nào mà chúng sanh tin tưởng phước đức nhiều, lo tu niệm nhiều, lo làm phước làm lành nhiều á, thì cái thời kỳ đó sẽ có một Đức Phật tiếp theo Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời. Mà đợt ngày đó là ngày ngồi đâu cười đó, tức là sắp tới ngày vía của Ngài nè, ngày là ngày 1 tới, ngày chọn cái ngày trong hôm nay, ngày 1 tới tức là ngày vía Đức Di Lặc. Cho nên ngoài cái xuân dân tộc của mình, nó còn gọi là xuân Di Lặc theo con đạo Phật, ngày vía Đức Phật Di Lặc. Thì nói rằng trong khoảng 10000 năm đó, chưa biết lúc nào, nhưng mà bên Ấn Độ thì có một số những vị vương là thượng sư tôn chúng đó, thì các ngài đó là nói rằng có thể Đức Di Lặc giáng sanh ở miền Nam nước Ấn, không biết lúc nào miền Nam nước Ấn. Mà cái đó cái triệu chứng bây giờ mấy năm nay nè, nghĩa là từ năm 70 rồi 73 rồi 76 tới bây giờ nè, thì ở miền Nam nước Ấn dân Ấn họ hướng về đạo Phật, tư là trong lắm truyền tam quy ngũ giới á, mà quý ông quý bà quý Phật tử đây thấy á, phải truyền, phải tổ chức truyền ở ngoài sân Phật tử. Mà hiểu biết sao
không? Đông quá đi.
Nghĩa là có thể nói rằng tùy, cũng như là một cái khán đài vậy nè, rồi thuyết bản Phật, thuyết cái đàn tràng đó, phải truyền rồi bắt Hô Bạc Lơ Đài hết sự truyền. Mà mỗi năm như thế là truyền mấy kỳ truyền giới như vậy. Thì đó là một cái triệu chứng khi có ở bên Ấn Độ thì có một số người họ nói như thế, nhưng mà cũng chưa biết thế nào. Thì ở trong cái thời kỳ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì đó gọi là dĩ nhiên là hiện đại rồi nè, hả? Hiện đại đâu mà nhận thức. Đúng rồi, là hiện kiếp. Đúng rồi, là đó. Thấy chưa? Tức là cái thời kỳ mà Đức Thích Ca Mâu Ni thì gọi đó là hiện kiếp. Bởi vì cái kiếp đó Đức Thích Ca Mâu Ni ngày ra đời, để mà ra đời rồi giáo hóa thờ chánh pháp á, coi như là mười người tu chín người chứng. Rồi thờ kỳ tượng pháp mười người tu tập thì chứng ngộ được năm sáu người. Qua đến thời kỳ mạt pháp á, thì mười người tu chứng giả tập. Đó, tức là thời kỳ mạt pháp. Thì trong cái thời kỳ mạt pháp, nhất là mạt pháp để chọn những người hiền. Tại sao gọi là hiền kiếp? Chỉ như là chánh pháp tượng pháp cũng có nghĩa của nó. Nhưng mà thời kỳ mạt pháp á, đúng ở trong kinh ghi rõ lắm, là nói như thế này nè: người tu trong thời kỳ mạt pháp á, ở trong cái dùng cái danh từ kiểu là chỉ biết trưởng căn trưởng quả mà thôi. Biết trưởng căn đúng không? Trưởng quả đắc quả tinh độ đắc độ đó. Trưởng căn trưởng quả, trưởng là như là hai chữ tào à, biết trưởng căn đó, được trưởng quả, trưởng đó, quả đó, trưởng là trồng, căn á là cái gốc lành, trồng cái gốc lành vậy thôi để mà được kết quả. Chứ còn bởi vì trong thời kỳ mạt pháp á, thì đa số không có tu theo cái lối giải thoát như thời kỳ chánh pháp, như thời kỳ tượng thắng, hiểu không? Để thoát không? Còn thời kỳ mạt pháp á, hầu hết là người ta chỉ lo cầu phước cầu báo thôi. Mà cái đó là đúng, chứ không phải không đâu. Ví dụ như 10 người hướng về đạo Phật thì trong đó hết 8-9 người rồi chỉ chuyên lo cầu thế là đi chùa người ông sao đâu có phước giữ lại cầu cái phước báo thôi, chứ không có hướng về đạo Phật, không cầu giải thoát. Còn những cái thời kỳ xưa khi mà ta hướng về Phật pháp á, người ta muốn cầu giải thoát, ta không muốn cầu hưởng cái phước báo hữu lậu khổ đau của trần gian nữa, không muốn cầu phước rồi được xuống cõi này rồi trở lại làm giàu làm quan hay là quyền lực, nó sống ở trong cái khổ sanh già bệnh chết, giàu ở trong cái sanh già bệnh chết, quyền lực ở trong sanh già bệnh chết, thấy không? À, còn hiện bây giờ chúng sanh trên thế giới đều là trưởng cảnh trưởng quả, do đó cho nên cái kiếp đó, hai cái chánh pháp tượng pháp không nói gì, đặc biệt là một muôn năm về sau á, là tạo cái nhân hiền cho chúng sanh, cho nên gọi là hiền kiếp. Rồi đến thời kỳ Đức Phật ra đời về sau, tức là vị lai quá khứ nè, hiện tại nè, đó vị lai. Vị lai ai nhớ kiếp gì nè? Mà kinh nói, trong kinh tả nói, ai nhớ được thì chắc chắn là 10 điểm trở lên tên. Sao sống tên nhé, sống như thế này hả? Quá khứ là trang nghiêm kiếp. Giờ nãy có Phật tử là nói nó ẩu đó, nghĩa là nói đại ra đó, thì kiếp chúng.